Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên trích trên 1 tỷ đồng tặng quà các gia đình chính sách, người có công nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động thiết thực, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng để hỗ trợ các gia đình chính sách dần ổn định cuộc sống.
Thời gian qua, cùng với cấp ủy thành phố, Đảng bộ xã Linh Sơn đã thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong xây dựng địa phương. Nổi bật phải kể đến công tác dân vận trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã trích trên 1,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố, tặng 3.640 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố, chuyển trên 5.300 suất quà của Chủ tịch nước với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. Ngoài ra, các xã phường và các đoàn thể chính trị xã hội cũng có các hoạt động thiết thực quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, người có công, mẹ Việt Nam anh hùng, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn trong dịp này.
Sáng 24 tháng 7, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt 38 thương binh con liệt sĩ nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đây là những cán bộ công đoàn đang công tác và sinh hoạt tại các công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc cha, anh đã cống hiến hy sinh để bảo vệ độc lập và chủ quyền cho đất nước. Đồng thời tin tưởng và mong cán bộ công đoàn viên là thương binh, con liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của cha anh, nỗ lực phấn đấu hơn nữa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào xây dựng phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao 5 suất quà của Liên đoàn Lao động tỉnh, 33 suất quà cho 33 thương binh có hoàn cảnh khó khăn và con liệt sĩ là cán bộ đoàn viên công đoàn với tổng trị giá trên 13 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên.
6 tháng qua, trước tình hình khó khăn của dịch bệnh COVID-19, Đảng bộ xã Phúc Xuân đã kịp thời ban hành các nghị quyết về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Nhờ vậy, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã đạt khá, như thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 142% kế hoạch, sản lượng lương thực có hạt ước đạt xấp xỉ 900 tấn, giá trị cây chè ước đạt trên 217 triệu đồng trên 1 hecta, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt và hiệu quả. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Sau tháng đầu năm đã kết nạp mới 3 đảng viên. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến các mức độ và áp dụng phần mềm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo kết nối 4 cấp. Trong 6 tháng đã tiếp nhận trên 3.000 hồ sơ và giải quyết xong 100% hồ sơ, không để quá hạn. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quốc phòng an ninh được tăng cường hiệu quả. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ xã đã bám sát các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo.
Năm 2021, toàn tỉnh dự kiến trồng mới và trồng lại 430 hectare chè, giảm hơn 350 hectare so với năm 2020, phấn đấu sản lượng chè búp tươi đạt 250.000 tấn. Nhằm đáp ứng nhu cầu cây chè giống của bà con, ngành chức năng đã tổ chức kiểm định đối với 8 vườn ươm có tổng số 26,6 triệu hom, trong đó chủ yếu là các giống như LDP1, Kim Tuyên, TRI777. Bà con nhân dân cũng đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cho trồng chè như dọn dẹp cỏ dại, cuốc đất tơi xốp, thiết kế nương chè theo đúng quy trình kỹ thuật. Các địa phương trong tỉnh đang tổ chức nghiệm thu diện tích làm đất đúng kỹ thuật, hoàn thiện các thủ tục để cấp cây chè giống cho người dân. Tính đến hết tháng 6, bà con đã trồng được khoảng 62 hectare chè, trong đó trồng mới được 37 hectare, trồng lại được 25 hectare. Diện tích chè mới trồng đang sinh trưởng phát triển tốt. Hiện toàn tỉnh có trên 22.000 hectare chè, tăng 1,12% so với cùng kỳ. Sản lượng chè búp tươi 6 tháng đầu năm ước đạt trên 125.100 tấn, bằng 50% kế hoạch năm.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trạm Y tế Phường Quang Vinh đã thực hiện tốt công tác y tế với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, trạm đã tiếp nhận khám và chữa bệnh cho 567 lượt người, trong đó khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 510 lượt người có bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho gần 120 lượt trẻ em, trên 390 lượt người lớn. Tổ chức tiêm chủng hàng tháng cho gần 680 lượt người, trong đó trẻ em trên 610 lượt và phụ nữ có thai 57 lượt. Ngoài ra, Trạm Y tế phường cũng đã phối hợp triển khai tiêm dịch vụ cúm, sởi, quai bị, rubella cho 130 lượt người trong độ tuổi từ 3 tuổi trở lên. Đồng thời tổ chức khám sức khỏe cho 42 người kinh doanh, phục vụ ăn uống trên địa bàn phường. Trong tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Trạm Y tế phường đã phối hợp tổ chức phun khử khuẩn tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường, các chợ, các trường học và khu dân cư có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn. Ngoài ra, trạm cũng đã tổ chức tiếp nhận, sàng lọc thông tin gần 1.400 trường hợp khai báo y tế trên hệ thống khai báo điện tử, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố lấy mẫu xét nghiệm cho 78 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 với kết quả xét nghiệm âm tính. Thời gian tới, trạm tiếp tục duy trì công tác trực khám chữa bệnh cho nhân dân, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có phòng bệnh tay chân miệng, quai bị, sốt xuất huyết, phối hợp với các ban ngành trong việc theo dõi, giám sát, phát hiện và cách ly những trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19.
Sau thời gian xác lập chuyên án, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1987, trú tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, và Tô Vũ Hải, sinh năm 1972, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tang vật thu giữ gồm 3.780 viên hồng phiến, trên 454 gam ma túy tổng hợp dạng đá và một số vật chứng liên quan. Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hải, thu giữ thêm 50 viên hồng phiến, gần 4 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 14 gam ketamin và 215 triệu đồng. Tổng khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ trong chuyên án là trên 842 gam. Hiện hai đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư 06/2021/TT-BLD-TBXH sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 59/2015/TT-BLD-TBXH, trong đó có sửa đổi quy định về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể, khoản 26 điều 1 thông tư 06 đã sửa đổi khoản 2 và khoản 3 điều 30 tại thông tư 59. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác gồm: 1. Mức lương theo công việc hoặc chức danh, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ Luật Lao động. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán. 2. Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ. 3. Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Việc người sử dụng lao động xây dựng thang lương, bảng lương được quy định tại Điều 93 của Bộ Luật Lao động là người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động. Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện. Thông tư 06 cũng quy định tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ Luật Lao động năm 2019. tại Thông tư 59 là điều 103 của Bộ luật Lao động 2012. Tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn dưỡng ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ, hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động, quy định tại điểm C2, điểm C, khoản 5, điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLD-TBXH. Thông tư 06/2021/TT-BLD-TBXH có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021.
Với mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng phát triển đồng bộ và bền vững, thành phố Thái Nguyên đã và đang tập trung triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực. Đây là dự án tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 2.250 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB và vốn đối ứng của địa phương. Trong quá trình triển khai các hạng mục của dự án, cơ bản đều nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân các địa phương. Cụ thể, tại hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, đoạn chạy qua địa phận Phường Túc Duyên có 52 hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng, tổng diện tích thu hồi là 1,59 ha đất nông nghiệp. Dự kiến kinh phí bồi thường là 22,5 tỷ đồng. Thời gian qua, với ý thức trách nhiệm cao và sự đồng lòng nhất trí ủng hộ dự án, có 12 hộ gia đình cá nhân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 21 hộ gia đình cá nhân ở tổ 14 phường Túc Duyên đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố nhưng chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Cụ thể, 1. Hộ ông Lê Văn Cường bị thu hồi 639 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 590 triệu đồng. 2. Hộ ông Lê Văn Bình bị thu hồi gần 765 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 698 triệu đồng. 3. Hộ ông Nguyễn Văn Bằng bị thu hồi gần 397 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 354 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thanh Hiền bị thu hồi gần 670 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 614 triệu đồng. 5. Hộ ông Nguyễn Việt Bắc bị thu hồi trên 282 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 259 triệu đồng. 6. Hộ ông Hoàng Văn Khang bị thu hồi trên 121 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 121 triệu đồng. 7. Hộ ông Nguyễn Thanh Tuyên bị thu hồi gần 1.070 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 885 triệu đồng. 8. Hộ ông Lê Xuân Nam bị thu hồi trên 981 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 764 triệu đồng. 9. Hộ bà Nguyễn Thị Luật bị thu hồi trên 1.251 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. 10. Hộ bà Nguyễn Thị Lê, ông Nguyễn Xuân Nam bị thu hồi trên 1.029 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 855 triệu đồng. 11. Hộ ông Nguyễn Xuân Trang, bà Nguyễn Thị Vân Anh bị thu hồi trên 327 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 305 triệu đồng. 12. Hộ ông Nguyễn Văn Thông bị thu hồi trên 352 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 298 triệu đồng. 13. Hộ bà Dương Thị Thanh bị thu hồi trên 261 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 215 triệu đồng. 14. Hộ ông Nguyễn Quốc Hưng bị thu hồi 4,6 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 3,5 triệu đồng. 15. Hộ ông Nguyễn Văn Toán bị thu hồi gần 229 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 185 triệu đồng. 16. Hộ bà Dương Thị Vui bị thu hồi trên 183 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 162 triệu đồng. 17. Hộ bà Nguyễn Thị Liên bị thu hồi trên 180 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 178 triệu đồng. 18. Hộ bà Hà Thị Hoàn bị thu hồi trên 307 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 312 triệu đồng. 19. Hộ bà Nguyễn Thị Tuất bị thu hồi gần 360 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 369 triệu đồng. 20. Hộ ông Nguyễn Văn Tuyền bị thu hồi trên 320 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 274 triệu đồng. 21. Hộ ông Nguyễn Xuân Giao bị thu hồi trên 566 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 451 triệu đồng. Tất cả 21 hộ gia đình cá nhân trên đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất mời nhận tiền từ 3 đến 4 lần, nhưng các hộ vẫn chưa chấp hành chính sách bồi thường. Yêu cầu được bồi thường hỗ trợ ngoài chế độ đối với tài sản là dàn sắt được xây dựng trên đất nông nghiệp, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Để đảm bảo tiến độ thi công hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị 21 hộ gia đình cá nhân trên nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân, khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm vừa qua, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các gia đình chính sách dần ổn định cuộc sống. Riêng với những hộ người có công, thành phố đã và đang tiếp tục chỉ đạo, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng hỗ trợ phấn đấu trong năm 2021, trên địa bàn không còn hộ người có công thuộc diện nghèo. Bài viết sau của tác giả Kim Oanh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Thành phố Thái Nguyên hiện còn 7 hộ nghèo là gia đình người có công. Mục tiêu của thành phố là đến cuối năm nay, 100% hộ nghèo có thành viên là đối tượng chính sách, người có công được hỗ trợ nâng cao mức sống và cơ bản thoát nghèo. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài tuyên truyền vận động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thành phố đã chỉ đạo các phòng ban liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tham gia đóng góp, nhận đỡ đầu, trợ giúp theo nguyên tắc có địa chỉ rõ ràng. Bà Đào Thị Hạnh Nguyên, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết, phòng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về kế hoạch hỗ trợ người có công thoát nghèo với từng đối tượng, hoàn cảnh cụ thể. Đơn cử như đối với hộ thiếu hụt về thu nhập, ra soát xem hộ gia đình có thành viên còn sức lao động thì hỗ trợ tiếp cận các chính sách giảm nghèo như dạy nghề, vay vốn ưu đãi tín dụng. Hay với hộ có thành viên không còn khả năng lao động, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, ngoài thực hiện chính sách giảm nghèo chung thì huy động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm tài trợ kinh phí, nhận đỡ đầu. Qua rà soát nhu cầu, hoàn cảnh cụ thể của 7 hộ gia đình người có công thuộc hộ nghèo, thành phố Thái Nguyên đã có chỉ đạo phân giao nhiệm vụ cho các tổ chức hội đoàn thể, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 367 triệu đồng. Trong đó 100 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng, 54,5 triệu đồng là kinh phí từ Quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa của thành phố, còn lại là nguồn xã hội hóa và nguồn huy động hợp pháp khác. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên, một trong những đơn vị nhận hỗ trợ 3 khẩu là hộ người cao tuổi, người khuyết tật cho biết. Ngay khi nhận được thông tin, hội đã vận động 2 doanh nghiệp hội viên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi hỗ trợ và bàn giao tiền cho các địa phương để chi trả theo từng tháng cho các gia đình với tổng kinh phí hỗ trợ 61,2 triệu đồng. Bà Trần Thị Mỹ Hà, Chủ tịch UBND xã Linh Sơn thông tin, trên địa bàn xã có 2 hộ nghèo thuộc diện người có công với cách mạng. Theo chỉ đạo của cấp trên, xã đang phối hợp với một số tổ chức hội của thành phố xây dựng kế hoạch hỗ trợ 2 hộ này. Để các gia đình có cuộc sống ổn định lâu dài, thành phố Thái Nguyên chú trọng đến công tác hậu thoát nghèo. Cả 7 hộ gia đình trên đều có hoàn cảnh rất khó khăn, có thành viên trong gia đình tuổi cao, một số hộ có trẻ nhỏ đang đi học. Bà Đào Thị Hạnh Nguyên cho biết thêm, sau khi thoát nghèo, các gia đình sẽ không được hỗ trợ các khoản dành cho hộ nghèo. Do đó, để người dân ổn định cuộc sống, đặc biệt là hộ người có công chỉ có một thành viên là người cao tuổi sống một mình, thành phố chỉ đạo các phường xã hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội của tỉnh. Trường hợp không có nguyện vọng vào nuôi dưỡng tập trung, nếu còn người thân thì vận động họ nhận chăm sóc nuôi dưỡng ở cộng đồng. Còn với hộ có trẻ nhỏ, các nhà trường sẽ vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ để các cháu được học tập hết trung học phổ thông.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ xã Linh Sơn hiện có hơn 300 đảng viên. Thời gian qua, cùng với cấp ủy thành phố, Đảng bộ xã Linh Sơn đã thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong xây dựng địa phương nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng. Nổi bật phải kể đến công tác dân vận trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Hiện nay, trên địa bàn xã Linh Sơn đang triển khai thực hiện nhiều dự án, công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội của nhân dân trong xã. Đó là dự án xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang và hai dự án cầu Mo Linh 1 và cầu Mo Linh 2. Cả ba dự án này thuộc chương trình phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, có diện tích đất thu hồi trên 9,2 ha, thuộc địa bàn 5 xóm, Bến Đò, Lam Sơn, Núi Hột, Hùng Vương và Mỏ Đá, với hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng. Ngoài ba dự án đang được triển khai, thì trên địa bàn xã còn nhiều dự án khác đang được quy hoạch, chuẩn bị triển khai, như dự án đầu tư khu văn hóa tâm linh, thể thao, vui chơi giải trí, phục vụ công cộng Linh Sơn Hill, dự án khu dân cư xóm Nam Sơn, các khu đô thị của tập đoàn FLC, v.v. Với số lượng công trình trọng điểm và các dự án lớn như vậy, nên ngay khi có thông báo của thành phố và tỉnh, Đảng bộ xã đã triển khai nhiều cuộc họp cấp ủy để bàn các phương án triển khai, đặc biệt là xây dựng nghị quyết chuyên đề để thực hiện. Là một xã thuần nông, việc thu hồi đất của bà con nhân dân vốn đã gắn bó với nghề nông từ nhiều đời không phải là việc làm dễ. Nhưng vì mục tiêu chung và lâu dài là phát triển toàn diện kinh tế xã hội của xã nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung, nên dù có khó khăn cũng phải quyết tâm thực hiện. Vì vậy, ngày 11 tháng 6 năm 2021, Đảng ủy xã đã họp và ra nghị quyết chuyên đề số 34 với nội dung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn xã Linh Sơn. Từ nghị quyết này, cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể, tổ chức chính trị từ xã đến xóm đều tích cực vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân trong xã, đặc biệt là nhân dân tại 5 xóm bị ảnh hưởng, hiểu về tầm quan trọng của các dự án với sự phát triển đời sống của nhân dân. Mặt khác, Đảng ủy xã cũng đã họp thống nhất việc phát huy vai trò đi đầu, nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quá trình triển khai thực hiện dự án bằng cách phân công các đồng chí thường trực Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, mỗi người phụ trách một khu vực và triển khai việc thực hiện nghị quyết. Trong quá trình triển khai, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã xuống tận địa bàn cùng với các đồng chí là trưởng các ngành đoàn thể, cấp ủy chi bộ các xóm cùng vào cuộc để tuyên truyền, vận động bà con hiểu và nắm rõ chủ trương của cấp ủy đảng trong việc triển khai các dự án trên địa bàn. Nói rõ hơn về việc này, cũng như cách tuyên truyền với xóm có đông đồng bào Công giáo, ông Nguyễn Tiến Lượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết.
Cái giải pháp thì trước hết thì chúng tôi cũng trực tiếp làm việc với lại ban hành giáo, các giáo họ kết hợp để tuyên truyền vận động người dân nắm rõ về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt. Thế và cũng đi từng hộ, từng nhà, không quản ngại mưa lắng rồi sớm tối vận động bà con dân phối hợp với trung tâm quỹ đất giải quyết các vướng mắc, bà con nghe được thì đồng thuận. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét giải quyết cụ thể từng hộ, từng gia đình, từng việc, làm đến đâu chắc đến đó.
Nhờ những cách làm hiệu quả như vậy, nên chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn 70% số hộ dân nhanh chóng ủng hộ dự án, đồng tình với công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đặc biệt trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tại hai xóm thuần nông chuyên canh trồng rau màu là Bến Đò và Lam Sơn xuất hiện hơn 10 hộ làm hệ thống giàn sắt để đón đền bù. Trước hiện trạng trên, cấp ủy chính quyền xã đã tích cực vào cuộc để vận động bà con tháo dỡ, đồng thời giúp bà con hiểu về các quy định quản lý hiện trạng đất đai. Sau khi được tuyên truyền vận động, đến nay các gia đình đã tự nguyện tháo dỡ. Điều đáng nói là nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính quyền cùng hoạt động dân vận hiệu quả, nên rất nhiều hộ đã tự nguyện đến Ủy ban Nhân dân xã ký vào biên bản bàn giao mặt bằng sớm nhất. Hộ ông Nguyễn Thanh Tâm ở xóm Bến Đò là một minh chứng cụ thể. Gia đình ông có hơn 2.000 m2 đất nằm trong diện bị thu hồi để thực hiện dự án đường Huống Thượng Chùa Hang, trong đó có thu hồi và tháo dỡ cả nhà ở và các công trình trên đất. Như vậy, gia đình ông Tâm sẽ phải di rời đến địa điểm khác để làm nhà và sinh sống. Tuy nhiên, sau khi được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể vận động, tuyên truyền về lợi ích to lớn của dự án, vợ chồng ông và các con cháu đã vui vẻ chấp thuận với các phương án hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng và tích cực hợp tác thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Ông Tâm chia sẻ.
Từ khi chủ trương của Đảng Nhà nước cũng như của tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hưng Yên có mở con đường công thượng chủ hàng qua khu vực địa bàn xã tôi, thì trong đó là bản thân gia đình tôi là cũng là bị giải tỏa đất và giải tỏa nhà. Nên đấy chủ trương chính sách này là mang lại một cái vùng kinh tế bên này để sau này cho trước mắt hiện tại và sau này cho bản thân, cho địa phương cũng như gia đình và làng xóm nói chung là phát triển tốt, nhằm phát triển kinh tế rồi là phát triển cái vùng Lý Sơn bên này để cho tiết kiệm với các vùng lân cận của thành phố. Thế còn gia đình tôi thì rất ủng hộ cái chính sách của Đảng Nhà nước này để nhằm phát triển cái vùng kinh tế Lý Sơn này phát triển hơn nữa cho các thế hệ mai sau ở được hưởng.
Mặc dù vẫn còn một số vướng mắc đang được giải quyết, nhưng việc phát huy vai trò của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động cụ thể trong công tác giải phóng mặt bằng, mà tiêu biểu là thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, đã và đang giúp cho Lý Sơn thực hiện thành công công tác giải phóng mặt bằng, góp phần giúp cho việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn diễn ra thuận lợi. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 7 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm,
và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lấy mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.